This is KBDT, Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây ngay bây giờ, kính mời quý khán giả đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, với số phone của đài để quý vị gọi vào và tham gia với chương trình, đặt những câu hỏi có liên quan về an sinh xã hội mà quý vị chưa từng biết nhé. 214-341-5943. Và từ phòng vi âm, Hành Dung mến gửi lời chào chị Hồ Quang.
Dạ, chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn Đà Lạt
1160 AM. Và chị Hồ Quang khỏe không?
Khỏe thì khỏe, nhưng mà bữa hôm buồn yêu. Mấy ngày nay không ra làm vườn ngập tơ gì trơn.
Trời ơi, khỏe khỏe nhưng mà buồn hả? Đừng có buồn nha.
Thì nó trời mưa dầm về.
Trời mưa dầm về, đúng rồi. Nhưng mà có mưa đó thì mình đỡ tưới nước, cái cây nó tốt tươi chị ơi. Nếu có khô hạn hoài nó đất nứt hết trơn, cây nó cũng héo queo luôn. Nhưng mà đừng cái là mà hãy mưa thì được mưa, nhưng mà mình lại không ra vườn được hả chị?
Nó chèm nhẹp.
vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số phone của đài là được quý vị gọi vào là 214-341-5943, 214-341-5943. Thế chị Hồ Quang, kể ra thì không biết mấy tuần rồi đó, chị em mình không gặp nhau chị nhỉ?
Đâu có, tại vì kỳ rồi lễ, ở nhà lễ vậy mà.
Ở nhà lễ hả? Trời ơi, còn có lễ nữa sao? Vâng, Hành Dung nói giỡn chơi thôi. Và thưa chị thì có lẽ là mình cũng hơi vắng xa đó. Rồi quý thính giả cũng không biết là lúc nào mình có, mà Hành Dung cứ rao hoài luôn á. Trước khi mà có chương trình của chị, Hành Dung cũng có rao dữ lắm luôn á. Mà Hành Dung nói lại nè, 214-341-5943, 214-341-5943. Vậy thì chị có gì chia sẻ trước khi mà chúng ta làm việc chị?
Thế Hàng nói đại cho rồi đi.
Dạ em không dám nói chữ đó chị ơi. Em nói là em bị rầy liền luôn tại chỗ luôn á.
Đấy đấy, mình thiệt thà.
Dạ.
Vậy thôi. Thật ra thì bây giờ thì còn sớm quá, hôm nay mới là đầu tháng 6.
Dạ vâng. Nhưng
khoảng cuối tháng 8 tôi sẽ nói nhiều hơn về những thay đổi của chương trình SSI, những cái trao đổi rất là thuận lợi cho những người muốn xin SSI hay là đang lãnh SSI.
SSI, vậy thì những người mà lãnh lương hưu với những cái điều kiện gì để xin SSI vậy chị? Thí dụ như mình lãnh tiền hưu mà lãnh ít quá hay nhiều quá, hay là điều kiện như thế nào thì mình mới thuận lợi để mà xin cái SSI đó thưa chị?
Ở đây thì khi mà chúng ta đề cập đến chương trình SSI, đó là chương trình trợ cấp lợi tức bổ sung do chính phủ liên bang tài trợ nhằm giúp đỡ những người tuổi trên 65, tàn tật hay mù lòa, có thu nhập và tài sản hạn chế. Ở đây thì cô Hạnh Dung lại đề cập tới những người về hưu mà muốn xin SSI.
Dạ, đúng rồi.
Dạ, thì cái điều kiện, bây giờ mình nói riêng nha.
Dạ.
Điều kiện của SSI mà thôi đó, thì SSI thông thường không đòi hỏi cái người nạp đơn xin SSI có thu nhập, có 40 tín chỉ an sinh xã hội. Họ không đòi hỏi cái đó. Nhưng bù lại thì họ đòi bên ngoài cái chuyện mà thu nhập và tài sản, thì chính phủ đòi hỏi là mình phải có, một là công dân Hoa Kỳ. Một khi mình có là công dân Hoa Kỳ, tôi lấy ví dụ tôi qua đây ở cái tuổi 60, mà mình thấy mình cũng già cả rồi, không có đi làm được, không lái xe, thành ra thôi ở nhà giữ cháu ngoại. Ở nhà giữ cháu ngoại mà mình cũng ráng mình luyện công nha chưa.
Luyện công
thì đậu cái bằng quốc tịch. Thì yeah, lúc tôi 65 tuổi có cái bằng quốc tịch, không có miếng tính chỉ an sinh xã hội nào hết trơn tuổi á, mà tôi xin được SSI vì tôi là công dân Hoa Kỳ. Ok.
Yeah.
Rồi có những trường hợp chẳng hạn như có người như là Ngọc Hạnh Dung nói đó, đi làm đủ cái số tối thiểu là 40 tính chỉ an sinh xã hội rồi, bắt đầu lãnh tiền hưu. Nhưng cái tiền hưu của mình nó cũng ọp ẹp quá đi. Hiện nay cái chi phiếu SSI là 943 đồng một tháng, mà cái tiền hưu 10 năm của mình, 10 năm làm việc á, cái tiền hưu của mình nó có được 500 thôi. Thì như vậy cái người đó sẽ nói, ủa, cái cha hàng xóm của tôi nó không đi làm miếng nào trơn trụi á, mà nó có được 943. Tôi kéo cài gần chết, 10 năm sau lãnh được có 500 bạc. Thì đời không công bằng, không phe.
Yeah.
Do đó chính phủ cũng lắng nghe những cái lời càm ràm mà không phe đó. Rồi cái chính phủ nói, nếu mà cái thu nhập của ông ít hơn cái số tiền SSI về mặt thu nhập, và nếu ông thỏa mãn cái tình trạng tài sản là một người không có quá 2.000 đô la và hai người không có quá 3.000 đô la, thì quý vị có quyền nạp đơn xin SSI. Thì trong trường hợp này, nhân vật này có được hai chi phiếu hàng tháng. Cái chi phiếu thứ nhất là cái chi phiếu hư bổng 500, và phần còn lại là cái chi phiếu SSI. Tôi muốn nói rõ là không phải là mình có 500 rồi mình xin thêm được nguyên cái chi phiếu SSI là 943 đồng, mà mình chỉ có được cái phần sai biệt cho đủ tới cái mức SSI mà thôi.
À, có nghĩa nếu thí dụ mà cái tiền hưu bổng 500 mà tiền SSI là 900 mấy, như vậy nếu xin được thì chỉ cộng thêm lại cũng có 400 mấy để đủ cái tiền của SSI phải không thưa chị?
Dạ thưa phải. Nhưng mà cái này, nếu một người chỉ có 500 đô la ở cái tuổi 65 thì mình lãnh được tiền hưu, nhưng mà mình không có thấy trọn vẹn cái số tiền hưu của mình. Lý do là tại vì mình phải đóng cái tiền bảo phí phần B của Medicare là 170 đồng một tháng. Thì thiệt ra chừng đó mình thấy con miếng miếng 500 của mình bị mẻ.
Dạ.
Rồi, bây giờ qua cái lời hướng dẫn của cô Hạnh Dung suối á, suối đi xin SSI, cái mình được SSI rồi. Mình được SSI rồi thì mình được thêm cái Medicaid. Và một khi mình có vừa Medicare, Medicaid thì mình không có phải đóng cái bảo phí phần B, vì chương trình Medicaid đã thay mình đóng cái phần đó. Thì nó lợi hơn là thay vì mình phải 500, mình đóng 100 mấy, còn có 300 mấy ha.
Yeah.
Điều đó thôi đó. Bây giờ mình được Medicare, mình được Medicaid, mình được tổng số là 900 mấy. Rồi thêm một cái nữa là mỗi khi đi bác sĩ đó, cái người mà chỉ có Medicare mà thôi đó, thì phải đóng cái phần deductible, cũng như phải chịu trách nhiệm đóng 20%. Một khi mình có Medicaid thì Medicaid sẽ trả cho mình phần deductible cũng như cái phần phụ đóng. Thì cái đó là coi như tiền thì mình đủ 900 mấy, mà về vấn đề y tế coi như chúng ta không có phải lo về những cái chi phí y tế cho mình.
Dạ, vâng thưa chị Hồ Quang, Hạnh Dung có một cái thắc mắc nữa sau khi chị đã giải thích như vậy. Thí dụ như cái tiền hưu bổng là 500, nhưng nếu thí dụ cái tiền hưu bổng nó hơn cái số 500 nhưng mà nó vẫn không có tới cái số tiền của SSI thì vẫn có thể xin được không thưa chị?
Dạ đúng, dạ được chứ, dạ được, miễn làm sao dưới cái mức 943 đồng thôi.
Nhưng mà cái đó là cho một cá nhân, thí dụ như hai vợ chồng cũng đều dưới cái đó đều được hết không ạ?
Hai vợ chồng thì nếu mà ông chồng lãnh được 500. Thì trên nguyên tắc bà vợ mà chờ tới tuổi hưu toàn phần cũng sẽ được hưởng 50% cái số tiền của người chồng. Thì cộng lại là hai ông bà được 750. Cái 750 này nó vẫn ít hơn cái 1.400 của SSI. Do đó cái người này được sinh. Hai vợ chồng này đúng hơn.
Ừ. Nhưng nếu bây giờ hai vợ chồng mà tiền hưu là cộng lợi là không tới 1.300 thì sao chị?
Không tới 1.300 thì đi sinh.
Được, sinh được hả chị?
Được, nhưng mà nhớ nha, tài sản đừng có quá 3.000 bạc á.
Không tới 3.000 chị ơi, 2.000 thôi đúng không?
Ok.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã trả lời cho Hạnh Dung rất là thỏa đáng về những cái điều đó. Đôi khi nó cứ mơ mơ màng màng, không có hiểu rõ đó chứ chị. Và thưa quý vị là Hạnh Dung cũng có một cái câu hỏi của người ta gửi cho vô đài đó thưa chị. Thì là như thế này nè. Kính chào cô Angie Hồ Quang. Ba tôi vừa rồi bị té và nằm viện rất nhiều ngày. Bây giờ muốn gọi cho Sở An sinh Xã hội để xin Medicare. Ông năm nay 78 và đã khai thuế 10 năm. Chắc là đã bị trễ và có thể bị phạt phần B. Và nếu mua phần D là trust á, sẽ bị phạt phải không cô? Vì bây giờ ông không biết gì nhiều. Tôi là con thì cần làm form gì để đại diện cho ông gọi phone cho SSA và đại diện cho ông khi cần làm giấy tờ xin Medicare tiền hưu lúc này có những gì mà ông sẽ phải trả hay phải làm nếu xin quá trễ. Cảm ơn cô. Đó là cái message mà gửi cho đài đó thưa chị.
Dạ, một người mà ở cái tuổi 78 thì tôi chắc chắn là ông có ke thì cũng phải có két rồi.
Không có ke thì cũng có két rồi. Dạ, Medicare.
Dạ, thành ra tôi thấy cái người này thắc mắc, có khi là cái người này hồi xưa tới giờ ông bố chưa có bệnh hoạn, thành ra mình có quan tâm. Bây giờ ông bố ông té cái đập bịch xuống rồi, cái mình mới lo mình. Mình chạy vô mình giúp cho bố. Thì cái tốt nhất á, là dỡ lại vô lục bóp ông già đó, coi ông già có giấy tờ gì nha. Giấy tờ có thể đó là giấy hoặc là nếu không có giấy tờ thì cũng có thể vô coi cái trương mục ngân hàng của ông cụ, coi ông cụ có tiền để chuyển vô ngân hàng là cái tiền từ Sở An sinh Xã hội hay không. Qua cái số tiền mà được nhận trong cái account đó thì mình có thể biết được rằng cái tiền đó là tiền của An sinh Xã hội nhưng mà tiền của chương trình nào. Chẳng hạn như cái người mà lãnh SSI đó, chỉ SSI mà thôi đó, thì cái chi phiếu nó sẽ vào đúng ngày 1 tây của tháng. Còn những người lãnh tiền hưu đó thì không có lãnh 1 tây mà sẽ lãnh tùy theo cái ngày sanh của mình. Như cái người mà lãnh cái tuần lễ, ngày sanh là tuần lễ đầu tiên của tháng, thì sẽ lãnh ở cái thứ tư đầu tháng. Như tôi đẻ ở, tôi sanh ngày tôi là 20 tây, thì là tuần lễ thứ ba của tháng, thì tôi sẽ nhận được cái tiền hưu của tôi ở thứ tư, tuần lễ thứ ba của tháng. Thì tùy theo cái ngày mà mình nhận được tiền, để mà mình biết được là cái số tiền đó là tiền hưu hay tiền SSI. Rồi nay nếu mà biết rằng ông cụ có cái khoản tiền nào đó, với cái tình trạng sức khỏe của ông cụ bây giờ không có còn khả quan như xưa, thì người con có quyền xin đứng ra đại diện với Sở An sinh Xã hội để quản lý vấn đề tài chánh cho ông cụ. Cái đơn rất là đơn giản, vào đó nói là bây giờ ba tôi té, ba tôi không có đi lại được, ba tôi không có còn cái khả năng mà giao tiếp một mình, thì tôi xin đứng ra là người con để đại diện chu toàn những cái vấn đề liên quan đến an sinh xã hội cũng như đến vấn đề tài chánh của ông bà của tôi. Thì mình chỉ mang theo cái bằng lái xe, nếu là công dân Hoa Kỳ thì mình mang bằng quốc tịch, nếu là thường trú nhân thì mình mang theo cái thẻ xanh để mình xin đại diện cho người thân của mình.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồ Quang rất là nhiều. Hành Dung xin nhắc lại số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. 5943 và quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Vâng, sau khi mà chị Hồ Quang đã trả lời cái câu hỏi của vị thính giả vừa rồi đã gửi qua đài, thì Hạnh Chung nghĩ rằng là chắc vị thính giả đó cũng đang nghe và cũng đã hiểu rõ tường tận rồi. Và bây giờ thì Hạnh Chung cũng chưa thấy một vị thính giả nào gọi vô, chắc có lẽ là mưa dầm quá rồi bà con cũng lười nghe đài. Vâng, Hạnh Chung xin nhắc lại 214-341-5943. 214-341-5943. Thôi bây giờ thì chắc có lẽ là Hạnh Dung với chị phải talk với nhau và những cái gì mà về liên quan đến an sinh.
Thôi bây giờ mình chơi mưa ơi mưa hoài, mưa trên xứ Quế gì đi.
Mưa ơi mưa hoài mưa trên xứ Quế hả? Chị muốn yêu cầu nhạc phẩm mưa trên xứ Quế hả?
À đúng rồi, trong lúc chờ đợi để mưa đi. Bản mưa đi cho bà con biết là mưa chèm nhạt rồi đó.
Mưa chèm nhẹp. Dạ vâng, Hạnh Chung cũng cái đó là mình phải vô lên đài đó chị ơi, mình phải nói đó chị ơi. Thôi thì Hạnh Dung cũng nhắc lại số phone là 214-341-5943 và Hạnh Dung xin mời một vị khán giả nha. Alo.
Alo, dạ xin chào cô Hồ Quang.
Dạ xin chào.
Dạ xin cho dạ. Hạnh Dung biết tên ạ.
Dạ em là Mai Trần. Em xin hỏi là nếu mà mình đi về Việt Nam á thì mình phải làm sao, xin hỏi cô Hồ Quang.
Mà mình lãnh tiền gì rồi? Mình đang lãnh tiền gì?
Dạ đang lãnh tiền SSI.
Ok. Mình
hai
đi lãnh
cái luôn. Dạ SSI, SSI luôn.
Ok. Cái nào nhiều? Cái A nhiều hoặc cái I nhiều?
Cái I nhiều.
Ok.
Cái I là 290 mấy, cái I là 600 mấy.
Cái A là 290 mấy, còn cái A, A là 600 mấy. Hai cái là được 904 mấy đồng, đúng hả cô?
963 đồng.
Dạ, đúng cô.
Ok. Thì bây giờ bà có công dân không?
Dạ có.
Ok. Nếu mà chị hỏi về cái câu hỏi liên quan đến việc đi du lịch ra khỏi xứ Mỹ bao lâu mà
dạ,
không bị
dạ.
SSI thì chính phủ cho phép mình đi dưới 30 ngày.
Dạ. Dạ.
Đây thì bà nói rõ ràng là bà muốn về Việt Nam về chơi dạ. Là muốn về ở lâu lâu.
Dạ không. Tại vì sắp có đám cưới của cháu ngoại. Muốn hỏi để biết cái luật.
Chị đi dưới mùa giấy máy bay sao trong vòng 28 ngày đi. Tại rủi trời mưa trời gió rồi nó trục trặc đó. Mình rủi nó dời máy bay qua tới 31 ngày là mình kẹt, thấy không? Thành ra mình đi mua 28. Rồi cái mình yên tâm là mình về dưới 30 ngày. Và cái tôi đề nghị, tôi cũng khuyên hướng dẫn nữa đó, là khi đi đó giữ đi về đi qua giữ cái vé máy bay nha, cái cùi vé máy bay á, tại vì cái khi mình kia lâu lâu người ta phỏng vấn lại mình, người ta sẽ có cái câu hỏi như thế này: trong vòng 2 năm qua bà có đi đâu ra khỏi xứ Mỹ trên 30 ngày không? Thì mình nói không.
Dạ.
Ok.
Dạ.
Tại vì
dạ.
Ai thành ra mình có quyền trả lời là không. Nếu cái người nào họ hơi khó khó họ nói hình như tôi thấy bà có đi ra xứ Mỹ á, nói có nhưng mà không có đi 30 ngày. Lúc bây giờ bà chưng cái giấy máy bay của bà ra.
Dạ.
Ok. Thì như vậy người ta xác minh được là bà đi dưới 30 ngày. Lý do tôi hỏi, tôi kể chuyện cho bà nghe là có thể người ta hỏi, ủa sao tôi nghi, tôi thấy hình như bà có đi ra xứ Mỹ. Cái chuyện nó sự thể nó là như vậy. Nhiều khi người ta đi, cái người ta nói là tôi đi tôi không có nói với ai hết trơn nha. Nhất hạn là giấu cái bà Hạnh Dung á, tại bà Hạnh Dung bà làm chung với bà Hậu Quang. Có khi bà kể cho bà Hậu Quang biết, cái bà Hậu Quang bà đem kể cho người ta, cái người ta biết tôi đi trên 30 ngày, bà cúp điện tôi không nói với ai trơn tụi á. Nhưng cái khi mà bà đi ra khỏi xứ Mỹ đó, thì bà đi ra người ta có quẹt cái đi ra đi vô người ta có quẹt cái passport của bà. Ok, thì người ta biết có đi ra vô đó, thì bên đó là sở di trú và nhập tịch, người ta cũng có gửi thông tin qua sở an sinh xã hội. Nói như vậy không có nghĩa là người nào đi ra họ cũng người ra họ quẹt rồi cũng gửi, nhưng mà khi mà họ gửi cái danh sách những người mà họ quẹt có đi ra đi vô xứ Mỹ đó, thì randomly là ngẫu nhiên người ta bóc, hên xui mai rủi, mình mà quá trời xui là mình đụng cái đó, mà rủi mà mình đi quá 30 ngày nữa là thôi như là mình bị đền tiền nha. Thì nhớ giữ gìn cái giấy máy bay cho nó kỹ để mà mình xác minh được cái ngày mình đi, cái ngày mình về.
Dạ, như vậy là nếu mà đi dưới 30 ngày là không cần xin phép ai hết.
Không có xin phép ai hết trơn á.
Dạ. Tôi dạ, vậy cảm ơn cô nhiều. Dạ.
Thôi. Nha, không cần xin phép ai, chỉ cần kể cho tôi với Hạnh nghe về mua cục kẹo dừa thôi, nha.
Dạ, cảm ơn cô nhiều quá. Dạ, cảm ơn chị Hạnh Dung.
Dạ, cảm ơn chị Mai đã đến với chương trình nha. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943, 214-341-5943, quý vị gọi vào để tham gia với chương trình Hồi đáp An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và ngay bây giờ trên làn sóng đã có tiếng nói của cô Hồ Quang sẽ trả lời cho quý vị những câu hỏi mà quý vị cần phải biết ha. 214-341-5943, 214-341-5943. Chị Hồ Quang biết không, có mấy chị gọi vô cùng một lúc rồi rốt cuộc này lại xuống line, thành ra Hạnh Dung phải rao thêm cái số phone lại để cho mọi người gọi lại. 214-341-5943.
Sao tôi nghe Ngọc Dung thọ thẻ không à, không có nghe tiếng rõ ràng, nghe thọ thẻ không à?
Làm sao chị?
Là nghe thọ thẻ đó, là tiếng như tiếng mưa rơi vậy đó.
Vậy phải nói làm sao cho đừng có mưa rơi nè. Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình Hỏi đáp An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang và 214-341-5943, 214-341-5943 để quý vị gọi vào tham gia với chương trình. Dạ đúng chưa chị?
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào cô Hồ Quang với cô Hạnh Dung.
Dạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ, cháu tên Trọng á, cháu gọi giùm cho mẹ của cháu. Mẹ cháu thì năm ngoái là 65 tuổi, chưa có quốc tịch. Vẫn đang xài Obamacare. Thì năm ngoái vừa đủ 65 á, thì cháu có làm đơn để nộp, để xin qua là Medicare đó cô.
Ok.
Mà khi check ra thì nó 39 credit thôi, chưa đủ 40. Thì sau đó khi khai thuế, bây giờ tụi cháu đã khai thuế đủ rồi. Thì cô nghĩ là khi nào cháu mới được apply cái Medicare cho mẹ cháu?
Medicaid hay là Medicare?
65 tuổi là Medicare đúng không cô?
Medicare, đúng rồi.
Dạ.
Mẹ cháu còn đi làm không?
Dạ còn đi cô.
Làm nhiều tiền không?
Dạ cũng còn đang làm neo.
Ok. Thì như vậy đó, con nói con đi khai thuế của năm 2023 hay là 2023?
2023 cô, thì có là bây giờ là nó, tụi vì lúc mà cháu vừa nộp ngày 23 thì lúc đó chưa có đến giờ khai thuế. Dạ nên tụi nó nói là mới 39 à, thì năm 23 cháu đã khai rồi.
Ok, thì bây giờ đi xin liền ấy, bây giờ đi xin liền đi, giờ xin liền đi.
Tụi vì cháu có để nên cháu định hỏi cô là cháu sẽ chạy lên trên chỗ 360 cháu có hỏi nó. Thì nó có là nét chia tháng 1 đến tháng 3 là mới được đi thi, mới được đi xin lại, có đúng không cô? Tôi nghe không?
Đúng rồi, bữa nay là mới, anh đã tháng 6 rồi.
Dạ. Thì không phải tháng 10 đúng không cô?
Hả?
Không phải tháng 10. Ý cháu nói là thường là apply là đầu tháng 10 mà vì cháu có lên đó, cháu hỏi mấy người trên đó thì người ta nói là là bắt đầu từ tháng 1 cho đến tháng 3 năm sau mới được apply cái đó.
Đúng rồi. Tháng... Bây giờ cái lương của má con làm nhiêu tháng?
Dạ lương chắc con 2-3 ngàn một tháng.
2-3 ngàn hả?
Dạ.
Ok, 2-3 ngàn thì thôi, con không suối. Tại vì 2-3 ngàn có nghĩa là lương cao không có xin được SSI. Không hiểu không?
Dạ.
Sao bây giờ đợi tháng giêng đi xin Medicare nha.
Dạ. Vậy con tự nguyện mấy xua á, tự nhiều người nói là đầu tháng 10. Mà hôm bữa con lên đó người ta nói là tháng 1, tháng 3.
Tháng 1, tháng 1, con tháng 1. Từ tháng 1, tháng 31, tháng 3. Ok.
Dạ. Okay, vậy là con biết là tụi người ta nói tháng 10 cũng nói ổn không, không nhớ người ta nói tháng 1, tháng 3 mà người ta nói tháng 10 nên con còn tiêu quá.
Tháng 1 cũng là
dạ, con cảm ơn cô. Ba.
Ok, cho cô khen con nha.
Dạ.
Cô khen con á. Khen là con lo cho mẹ được vậy giỏi đó.
Dạ, ráng thôi con.
Ráng nha con, ráng tiếp tục nha con.
Dạ, dạ, dạ. Rồi. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn.
Mời con.
Rồi, cảm ơn Tòng rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943, 214-341-5943, quý vị gọi vào để tham gia với chương trình hỏi đáp An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Hình như nhà chị Hồ Quang có khách thì phải. Hello?
Hello?
Dạ, em thấy chó sủa quá, thành ra em tưởng là nhà chị có khách vô. À, hello? À, vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình hỏi đáp An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Đang chờ mọi người gọi vào, chắc có lẽ là mọi người đã quên rồi, quên chương trình rồi. Chị ơi, hỏi cô Hồ Quang giúp là tôi không có giấy của Sở An sinh xã hội gửi về, nhưng xem trên My Social Security là mình về hưu sẽ lãnh với số tiền mà họ đã để lên có đúng không ạ? À? Vì mình cũng làm hơn 11 năm ở hãng rồi, hay làm cách nào để biết chắc chắn hơn?
Dạ, cái chắc chắn nhất á là chúng ta vào trang mạng nhá. Tôi đọc chậm chậm cái địa chỉ của trang mạng là www.ssa.gov.
SSA chấm là gov đó chị, phải không ạ?
Dạ là gov đó. Yeah. Rồi khi mình vào trong đó thì mình mở cho mình gọi là My Social Security Account. Yeah. Với My Social Security Account thì mình vào trong đó mình xem được cái bản ước tính an sinh xã hội của mình, là coi của mình được lãnh bao nhiêu.
Dạ. Yeah. Dạ, okay. Vâng. Dạ vâng, coi như là SSI.gov.
Đó, SSA, SSA.
Oh, SSA, dạ vâng, vâng, vâng. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
À. Tên Mai.
Dạ, xin mời.
Dạ, tôi muốn hỏi thăm, bây giờ tôi muốn về Việt Nam ở... Mà phải làm giấy tờ gì á?
Bà ở luôn hả? Ở chơi vài bữa?
Theo dõi là muốn đi chơi. Nhưng mà tôi có một mình ở đây. Mà sợ già yếu rồi không có ai. Thành ra tôi muốn hỏi thăm đi về Việt Nam. Ở luôn.
Ok. Bà có công dân Hoa Kỳ chưa?
Dạ có.
Bà lãnh tiền hưu hay là tiền SSI?
Cái gì? 40 tính chỉ có rồi.
Ừ. Cái tiền hưu của bà được bao nhiêu một tháng?
À, 1,300 mấy, trừ đi 170 mấy đồng tiền thật bi, còn có 1,200 à.
Ok. Thì bây giờ, với điều kiện bà là công dân Hoa Kỳ, bà lãnh tiền hưu, đó là cái quyền lợi của bà. Do đó khi mà bà muốn về Việt Nam, về tới Việt Nam, thì bà liên lạc với sở tòa lãnh sự hay là tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam để
ở Việt Nam có lãnh sự hả? Tại vì tôi là người qua tôi không hiểu mấy.
Mà tôi có tiếng bạn
Được quá, khó nghe quá ha. Không nghe.
Cô Mai ơi, chị tránh xa cái radio hoặc là chị tắt bớt một cái gì đó, chúng tôi nó vang quá chị Mai ơi.
Đừng có một cái, ok.
Chị tắt bớt một cái gì hay là tránh xa cái làn sóng radio nào đó chị đang mở đó.
Được không? Bây giờ cho tắt bớt hoặc máy.
Tắt đi.
Dạ xong rồi, tắt rồi. Có nghe được không?
Nghe được không chị Hồ Quang?
Dạ, bà nghe được thôi. Ôi,
hello?
Hello? Hello?
Dạ, nói đi. Làn sóng nó bị nhiễu quá.
Dạ dạ, tôi tính tình vị nó muốn về Việt Nam ở, nhưng mà tôi phải làm giấy ở Mỹ là làm giấy tờ về, mà về Việt Nam tôi lãnh tiền được không, là phải làm giấy tờ ở Việt Nam mới được.
Dạ trước khi bạch đi, dạ. Dạ trước khi về thì bà báo cho Sở An sinh Xã hội ở Mỹ biết rằng bà sẽ về Việt Nam lâu dài. Đó là một phần. Rồi sau đó khi bà về tới Việt Nam, bà liên lạc với tòa đại sứ hay là tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam để ở đây người ta, ở đó người ta hướng dẫn cho bà cách thức để mà lãnh tiền ở Việt Nam nha.
Dạ. Chứ không phải ở Mỹ là đăng ký hả?
Dạ, ở Mỹ để bà báo cho người ta biết là bà.
Sâu trong đó là đăng ký trước. Phải không?
Dạ.
Dạ. Rồi mình có, thí dụ mình có già, có, à, mình bán già, bán gì đem tiền về, có đem tiền được không?
Dạ, cái đó thì tôi không biết. Dạ. Tại vì là Mỹ người ta chỉ cho 10 ngàn hay gì, còn cái chuyện mà bán nhà đem tiền về thì cái đó tôi không biết.
Vậy về Việt Nam đâu có tiền đâu mà ở. Thế về lấy tiền về Việt Nam là muốn phải kiếm già mới có chỗ ở chứ.
Dạ, nhưng mà cái đó thì tôi không biết nha.
Ok. Bây giờ chị có cái vấn đề là không cần đặt sư, không cần gì hết à?
Dạ phải.
Ok. Dạ cảm ơn nha. Chị Hù á. Chị,
dạ,
nha, vì tôi là người qua không hiểu tiếng Việt, cũng hiểu gì quá.
Dạ cảm ơn, dạ, chị Mai rất là nhiều nha.
Cảm ơn chị và cảm ơn hậu bạc chị Hồ Quang.
Dạ xin chào.
Dạ
xin chào.
Dạ cảm ơn.
Dạ cảm ơn. Bye bye. Không biết lúc này Hạnh Trung nói chị Hồ Quang nghe rõ không, chứ mà sao cái làn sóng của chị Mai nói nó nhiễu quá. Hạnh Dung phải chỉnh tới chỉnh lui hoài để mà lúc được lúc không đó thưa chị. Bây giờ chị nghe rõ không?
Nghe tiếng thoang thoảng thôi.
Không được lớn hả chị?
Không lớn.
Dạ. Lúc này chị biết không? Ngoài trời mưa quá chừng luôn kìa.
Ở đây nó dầm về đây. Rớt.
Ở trên đúng. Chị cũng dầm về hả?
Dầm về. Cây rớt lạch bạch.
Vâng, thì thời gian cũng không còn nhiều. Tuy nhiên vẫn có thể, nếu quý thính giả nào gọi vào thì cũng vẫn còn giờ. Hạnh Dung xin nhắc lại số phone là 214-341-5943, 214-341-5943, để quý vị gọi vào. Vâng, chị ơi, có một cái câu hỏi khác đó là như thế này chị. Xin cảm ơn đài SBTN và bà Hồ Quang. Tôi tên là Thơm Võ hay Lợi. Hôm nay tôi đã xem video này, được sự trả lời của bà Hồ Quang rất rành. Tôi có câu hỏi thêm là tôi đã về Việt Nam.
Ủa sao nè, vô mà coi SBTN là sao?
Đó, nhưng mà cái bài này nè, cái bài này là của người ta muốn hỏi okay. thêm Hỏi thêm, sau khi đã được chị trả lời rồi, nhưng mà bây giờ hỏi thêm nè, tôi có câu hỏi thêm nè. Tôi đã về Việt Nam ở sau 30 ngày, Medicaid sẽ cắt là 164.90 đồng. Tiền này sẽ chọt vào benefit 909 trừ 164 bằng 745 đô. Thì với số tiền này sẽ chật vật sống ở Việt Nam. Như vậy, tôi muốn cắt bỏ Medicare phần B, D. Theo tôi biết thì cứ mỗi năm sẽ bị phạt 10%. 3 năm sẽ 30%, tức là 49 cộng 164 là bằng 213 đồng. Trừ 909 là còn là 696 đồng. Như vậy thì khi tôi xin Medicaid lại, có được pay 213 đô la này cho tôi không? Xin bà vui lòng trả lời và cho tôi một lời khuyên. Lý do tôi về Việt Nam vì ở Mỹ tôi ở có một mình, nửa đêm có chuyện gì không ai giúp, về Việt Nam ở chung với em ruột sẽ được dễ hơn. Rất cảm ơn bà Hồ Quang. Hello.
Vị này nói là ở đây có lãnh tiền hưu và có đóng tiền bảo phí phần B.
Dạ.
Nhưng mà không có nói là đang có Medicaid.
Không.
Không.
Dạ, có cắt bỏ Medicare đó.
Mà bây giờ đi về Việt Nam không muốn mất thêm cái tiền bảo phí phần B khi mình không sử dụng.
Dạ.
Thì ông muốn hồi, muốn cancel cái Medicare Part B. Cancel thì mình có quyền cancel. Nhưng mà nếu một ngày nào đó vì lý do sức khỏe mình muốn trở lại Mỹ để được phần chăm sóc y tế, thì lúc bấy giờ mình không có bảo hiểm Medicare để mà mình sử dụng.
Dạ.
Mình cũng đợi từ tháng Giêng cho tới tháng 3 để trong cái thời gian ghi danh tổng quát, mình ghi danh vào Medicare. Như ông cũng có tìm hiểu là cứ mỗi một năm mà mình ghi danh trễ thì mình bị phạt 10% trên cái số bảo phí phần B. Như hiện nay ông chỉ có tiền hưu và Medicare. Thì cho khi ông trở lại sau 2-3 năm ở Việt Nam, ông trở lại Mỹ, thì cái tình trạng nó cũng giống như vậy thôi. Thì ông cũng sẽ không có SSI và không có Medicaid. Thì trong trường hợp đó, ông phải đóng cái số tiền phạt 30% thêm trên cái số bảo phí phần B, nếu mà ông đã từ chối không có tiếp tục đóng trong những ngày ông ở Việt Nam.
Nói như vậy là coi như là không có được trả là 213 đô la nữa, tại vì không có chịu đóng. Rồi, cái câu trả lời rõ ràng quá. Vâng, thưa chị Hồ Quang, Hạnh Dung nghĩ rằng là mưa dầm quá đi và thời gian cũng đã cận rồi. Hạnh Dung cảm ơn chị đã đến buổi ngày hôm nay. Mình hẹn gặp lại lần sau chị nhé.
Dạ, xin kính chào.
Vâng, xin chào.
Có những tiếng nói ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân hỡi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.